Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2015. Mình nghĩ ở nơi đây có một số các vị có khi còn chưa quen với tọa thiền. Mình nghĩ rằng nên hướng dẫn một chút về ba bước tọa thiền để cho các vị thực tập được ở nơi đây, rồi các vị về nhà thực tập cũng được. Thông thường trong những khóa tu mình hướng dẫn cho các em thì mình chỉ hướng dẫn rất là đơn giản ba bước thôi. Và nếu ba bước này mình nắm được một cách rất là vững chắc, thế thì mình có thể ứng dụng nó trong cái sinh hoạt đi thiền hành, trong cái sinh hoạt lại Phật, thậm chí là trong tất cả cái sinh hoạt ở nhà, các vị đều ứng dụng thiền tập vô trong cái sinh hoạt vận hành của thân các vị được. Đơn giản một điều đầu tiên là các vị ngồi trong một cái tư thế có khi là xếp kiết già, có khi bán già. Có khi những tư thế này các vị còn chưa quen thì các vị có thể ngồi ở trên ghế thòng chân xuống. Hoặc là các vị ngồi trên sofa tựa lưng. Đôi khi có những người chân của họ nó không có cho phép họ ngồi co chân lại, thì có thể ngồi tựa vô vách tường, duỗi thẳng chân ra. Nói như thế thì các vị biết rằng là tọa thiền nó không phải yêu cầu chúng ta phải xử sự với thân của chúng ta một cách bạo động. Làm thế nào trong một tư thế rất là thoải mái thì các vị đi vô thiền tập rất là dễ. Tuy nhiên so với các thầy phải thực tập ngồi kiết già là do vì ngồi kiết già là một tư thế vững nhất trong nhiều tư thế khác. Tất nhiên là ở bước đầu ngồi kiết già có khi nó rất là đau chân và nó có khi là bị sức ép do chân của chúng ta ngồi tréo lại đó, cho nên nó dễ tê. Thế nhưng mà ngồi quen rồi thì thưa các vị, đây là một tư thế thoải mái nhất. Nó làm ấm toàn bộ cái phần dưới của thân các vị. Và mình đã từng ngồi kiết già lúc bé, cho nên cho tới bây giờ mình có thể ngồi 2 tiếng đồng hồ rất là bình thường. Và cho mình ngồi kiết già, mình giảng thì mình giảng 2 tiếng đồng hồ hoặc 3 tiếng đồng hồ không sao cả. Thế nhưng mà bắt mình ngồi trên ghế thì thưa các vị, không làm ăn gì được. Tiểu nghĩa vài mắt. Một là cho mình đứng, như các vị thấy đa phần mình đều đứng. Hai là ngồi kiết già thôi. Và nếu phải ngồi ghế thì ở các nơi mình cũng kêu quý thầy là xin bắt một cái gối ngồi trên chiếc ghế để cho tôi có thể xếp kiết già được thì tôi mới làm ăn được. Bằng không thì ngồi trên ghế thòng hai chân mình thấy dường như nó không có khí thế chi cả. Dường như cũng là một loại thói quen khó sửa. Rồi mình giải thích một chút vậy để các vị biết rằng ngồi kiết già là một tư thế rất là vững trong các tư thế khác. Đức Thế Tôn ngày xưa thiền tọa 49 ngày đêm bất động bên gốc cây Bồ Đề trong cái tư thế hoa sen đó nghe, tức là tư thế kiết già. Thế nhưng mà mình cũng hơi ngạc nhiên là truyền thống của Nam truyền các sư Nguyên Thủy ít còn kiết già lắm. Các sư ngồi bán già. Do vậy cho nên những cái tượng Phật làm theo hệ thống của giáo Nguyên Thủy thì có khi làm hình ảnh Thế Tôn ngồi bán già thôi chứ không cái kiết già. Trong khi tượng Phật của truyền thống Hồi giáo Bắc truyền thì ngồi kiết già. Nhưng mà cái chuyện quan trọng ở đây thưa các vị là đa phần chúng ta mới làm quen với công phu thiền tập. Nhất là các vị lớn tuổi thì các vị ép mình ngồi kiết già rất là cực. Tuy nhiên đôi khi cũng làm thử ngồi kiết già dăm 3 phút coi ra làm sao. Và thông thường người mới ngồi kiết già thì chân các vị sẽ rất là cứng. Các vị bắt nó ngồi kiết già thì cái đầu gối nó không thể chấm được ở dưới sàn nhà đâu, tức là nó dẫn ngược lên chứ nó không có chấm được. Nhìn thấy người ngồi biết họ đã ngồi lâu hay mau rồi. Nhưng mà cái chuyện chúng ta trở lại đây, thưa các vị, là trong tư thế nào không quan trọng. Các vị ngồi trên sofa, các vị tựa lưng vào ghế, các vị ngồi thòng chân, các vị ngồi trên những cái đòn của người Nhật họ chế tác đó, thòng hai chân xuống đó, đều được cả. Tại vì đúng nghĩa của thiền tập là anh đem cái năng lực nhận biết có mặt, thì mọi hành động của anh, mọi động thái thân anh đều là thiền tập. Thiền tập chẳng qua là mời sự có mặt của nhận biết thì gọi nó là thiền tập thôi. Thế thì thưa đại chúng, trong tư thế nào không quan trọng, mà điều quan trọng là các vị thực tập được cái điều là luôn có sự nhận biết tràn đầy. Tất nhiên là cái phương tiện nó đi vô, đầu tiên mình bày cho các nơi thiền sinh là thực tập nó vô cùng giản dị. Đầu tiên là ngồi trong tư thế bán già, kiết già, ngồi xếp bằng. Làm thế nào thân mình nó tạm thời an ổn. Ví dụ như ngồi trên gối ngồi thế này thì các vị ngồi, để các vị có thể lay lắc thân một chút coi nó có an ổn chưa, gối ngồi có ổn định chưa, mình có ngồi ngay chính giữa cái gối ngồi hay là ngồi có một bên. Sau đó thì các vị bắt đầu để hai tay bên đầu gối, hoặc các vị úp xuống, hoặc các vị để tay như Đức Phật, để tay hai lòng bàn tay chồng lại nhau. Và nó không quan trọng lắm về cái chuyện để bàn tay như thế nào. Tại vì, thưa các vị, cái trọng tâm của thiền tập là điều tâm chứ không phải là thân. Điều thứ hai, nó rất dễ xảy ra là tâm các vị mà nó an thì thân các vị dần dần sẽ an. Rồi cũng có điều ngược lại là khi thân ta an thì tâm ta nó cũng sẽ an theo. Và thân với tâm, thưa các vị, nó được điều động đầu tiên bằng hơi thở nha. Hơi thở nó là cái cầu nối giữa thân và tâm. Cho nên bất cứ phương pháp thiền tập nào cũng đi vô từ hơi thở cả. Thế thì khi các vị ngồi yên ổn rồi, việc đầu tiên các vị làm đó là để ý cái thân mình có nghiêng qua nghiêng về không, đầu mình có ngoẹo ngang một bên không, có cúi quá không, hoặc có ngẩng cao đầu hay không, tức là nó vừa phải cân bằng. Và cái chữ quan trọng đó là buông thư. Mình ngồi lắng nghe thân mình nó buông thư. Và giữ cho cái lưng của mình nó thẳng. Tại vì thế ngồi mà cái lưng thẳng thì bảo đảm rằng là tới chừng già các vị sẽ không có ngồi khòm. Tất nhiên là cơ chế của thân, tới lúc già thì ai cũng phải hơi khòm lưng một chút, đó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà nếu khéo ngồi, khéo duy trì cái trạng thái thiền tập thì chắc chắn rằng là tới già vẫn không khòm. Tôi để ý thấy ông cụ làng Mai 90 tuổi mà đi lưng thẳng tưng, ngồi lưng thẳng tưng. Thế cho nên nên làm cho thân chúng ta rất là thẳng. Và cái từ đầu tiên mình xin lặp lại để cho các vị lưu ý là khi các vị ngồi thẳng trong một tư thế yên ổn rồi thì các vị có thể khép mắt lại, ra lệnh thầm trong tâm thức rằng hãy buông thư, hãy buông thư, hãy buông thư, buông lỏng từ trên đầu xuống tới chân. Mình để ý cơ thân mình đã có buông lỏng chưa, lắng nghe cơ bắp mình, vai mình có buông lỏng chưa. Có khi mình căng thẳng, mình co cứng mà mình không biết. Cho nên xin các vị dùng cái năng lực tâm thức của các vị quét từ trên đầu từng lớp mỏng xuống tới chân coi là ta có buông lỏng chưa. Đầu tiên thì mình chưa thể buông lỏng một cách dễ dàng, nhưng mà nếu các vị ra lệnh cho thân của các vị buông lỏng thì nó nghe lời, nó buông lỏng á. Tại vì ý thức của mình nó vận hành, nó làm chủ luôn cả thân của mình. Mình muốn đi, muốn đứng, muốn ngồi, muốn ăn, muốn ngủ thì mình đều ra lệnh bằng ngôn ngữ bên trong. Cho nên bây giờ ta phải tập một cái thói quen mới là ra lệnh cho thân ta buông thư, buông thư, buông thư thì nó nghe lời. Chừng 1 hoặc 2 phút ra lệnh buông thư xong rồi thì các vị bắt đầu để ý đến hơi thở các vị. Hít vô các vị thấy là nó đang làm mát hai cánh mũi này. Chỉ cần nhận biết nó thôi. Nhận biết hơi thở đang đi vô nó làm mát cánh mũi. Hơi thở đang đi ra nó làm mát cánh mũi. Có người thì bảo rằng là tôi phải nhận biết hơi thở tôi nó đang đi vô tới bụng vân vân, nhưng mà không cần. Mình làm cái việc vô cùng đơn giản là cảm giác hơi thở đang đi vào đi ra nó mát cánh mũi, thế thôi là đủ. Và công phu thực tập này thưa các vị, nó có thể giúp cho các vị lôi tâm thức lang thang về dừng lại nơi đây, hoặc là làm cho tâm thức các vị đang chìm chìm trong cái trạng thái mơ mơ màng màng vô ký sắp ngủ nó cũng sáng bừng lại nữa. Khi tâm thức mình nó sửa soạn chìm vào giấc ngủ thì các vị hãy thở dâm ra hơi rất mạnh, rồi mình nhận biết hơi thở đang đi vô đi ra cánh mũi thì nó làm ta tỉnh ngủ lại ấy. Rất là dễ. Thì bước đầu tiên mình làm đó là hãy nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra hai bên cánh mũi. Có thể thực tập điều này 5 phút, 10 phút, 15 phút gì tùy. Bao giờ tâm của mình nó định tĩnh, nó không có lang thang đây đó, và cái năng lực nhận biết mình nó luôn tỏa sáng, luôn nhận biết hơi thở đang đi vào ra làm mát hai cánh mũi, tức là cái cảm giác mát mình luôn nhận ra được, thì các vị có thể thay đổi cái cách thứ hai. Thay vì nhận biết hơi thở vào ra hai cánh mũi làm mát thì bây giờ ta nhận biết bụng phồng và xẹp. Hít vô. Các vị có thể đặt tay lên vùng bụng của các vị, vùng cuốn rúng của các vị, nhận biết một điều là hít vô mạnh thì bụng ta nó hơi phồng một tí, thở ra bụng nó xẹp một chút. Và Ngài Sayadaw Maharshi, Ngài hướng dẫn thiền tập cho nhiều dòng thiền. Ngài bày cho các thiền sinh chỉ niệm hai chữ thôi nghe, phồng và xẹp thôi à. Không có bài niệm Phật, niệm trời gì cả, mà niệm phồng với xẹp. Hít vô, bụng phồng lên, thở ra xẹp xuống. Và khi các vị đem cái sự nhận biết đặt lên cái vùng cuốn rúng này để thở nhận biết phồng xẹp, thế thì các vị đem năng lực của ý thức lâu nay nó ở trên đầu, nó làm cho đầu chúng ta dường như bốc cháy, nó sẽ cân bằng lại, nó xuống cái vùng đan điền này, nó làm cân bằng lại thân tâm của các vị. Và cái điều này rất chính xác. Phút giây đầu đời của mỗi đời sống con người nó phát sinh từ ngay vùng cuốn rúng này. Ta nhận sự sống từ mẹ ta đi qua cuốn rúng ta. Rồi thưa các vị, cái quyệt này đối với Đông y hay là đối với truyền thống của khí công nó rất là quan trọng, vùng đan điền rất là quan trọng. Đan điền mà thoát khí thì không cách chi sống được, tim có thể ngừng đập. Thế nhưng mà đan điền vẫn còn vượng khí, thế thì còn cứu lại được. Mấy cái anh samurai của Nhật, anh tự giận anh không phải đâm dao vô tim nghe, anh đâm vô vùng rúng này, đâm là chết đó. Tự giận bằng cách đó là chết thôi, không có cứu được. Thế thì vùng đan điền rất là quan trọng. Khi các vị để ý vùng đan điền thì tự nhiên là thân thể các vị nó cân bằng, nó làm ấm vùng đan điền là nó làm ấm toàn thân đó. Mình chỉ cần nhận biết bụng phồng và xẹp thôi, thì thưa đại chúng là làm cân bằng thân tâm của các vị lại. Và chúng ta có thể thực tập điều này 10 phút, 15 phút, 20 phút hoặc suốt một thời thiền tập đều được cả. Và khi quen với điều này rồi, thưa các vị, mình ứng dụng nó trong lúc mình lái xe được nè, lúc mình làm việc. Và mỏi mệt là một, căng thẳng là hai. Mình có thể ngồi thừa người trên ghế ra, mình khép mắt lại, mình thở năm ba hơi. Năm ba hơi thiền tập đủ để cứu đời sống mình rồi nghe. Cơn giận nó đang tràn lên, buồn khổ bất an nó đang sâu xé, thế nhưng mình dừng lại, mình thở năm ba hơi bằng hơi thở mũi, năm ba hơi bằng hơi thở bụng, thì các vị lấy lại được sự cân bằng. Mọi cái xao động của tâm thức bồn chồn bất an lo lắng vân vân nó lắng lại, nó dịu lại. Thưa các vị, mình sẽ làm lại. Cái yêu cầu không phải là các vị phải mất 1 tiếng đồng hồ tọa thiền, 30 phút tọa thiền. Cái yêu cầu rằng là khi nào tâm thức các vị bất an, phiền muộn, lo âu, giận dữ, sau tối, vân vân, thì các vị đem tâm lang thang dính chặt với phiền não của các vị dừng lại ngay trên hơi thở để thở dăm ba hơi. Sau đó các vị đem tâm dừng lại ngay nơi bụng các vị để nhận biết phòng xẹp năm ba hơi. Thưa rằng là các vị thực tập điều này thì nỗi buồn, bất an, lo âu, sầu thảm vân vân nó không có điều kiện nó tác hại đến các vị. Chắc như vậy, thử làm rồi mới thấy hiệu nghiệm của nó. Thế cho nên công phu thiền tập không phải đòi nhiều, không phải đòi đợi đến mỗi sáng ta thức giấc rồi ta đốt một nén hương, ta ngồi trước Phật điện, không. Ngồi trên xe là thiền tập được, sửa soạn lái xe đi vào phố là thiền tập được, đậu xe đàng hoàng bước từng bước đi, đi vô shopping là thiền tập được, đẩy chiếc xe dung dăng dung dẻ mua đồ trong shopping là thiền tập được. Vô sở làm, thưa các vị, có quyền ngồi thừa người ra dăm phút, ba phút là thiền tập được. Ta làm việc không hề làm một cách mất thở đâu, tức là không hề làm mà quên cả thở. Thế thì ta có quyền thực tập xen kẽ vào lúc chúng ta đang làm việc rất là dễ. Và đối với người yêu mến đời sống, muốn làm cho cái tải trọng nơi đầu họ nhẹ xuống, thì thưa các vị, thiền tập nó là một sinh hoạt tối ưu để làm cho những tải trọng nơi tâm thức các vị rơi xuống. Thế thì ứng dụng hai phần, một là hơi thở, hai là bụng phần và xẹp, rất là dễ. Thế rồi nếu mỗi tối mà các vị cảm thấy như cái đầu mình nó quay cuồng, khó ngủ, các vị cũng ứng dụng điều này nhé. Nằm rất là thư giãn, nằm trên giường, duỗi tay duỗi chân thong thả, ra lệnh cho toàn thân buông thư. Các vị có thể đặt tay lên bụng để nhận biết hơi thở đang làm phòng và xẹp. Giấc ngủ nó đến rất là nhanh. Và không ai cản được khi các vị thở như thế này mà thao thức cả, không. Mình đã có những đêm uống trà rất là nhiều cùng với quý thầy. Thế rồi lên nằm trên giường mắt nó tỉnh như sáo. Mình có cái bệnh là cũng rất là dễ thương, là ai rót trà mời thì không từ chối ly nào hết. Pha bao nhiêu bình trà thì uống sạch. Chừng nào mấy thầy nói nhiều quá rồi hết trà là thôi mời thầy đi ngủ thì mình mới hoan hỷ đi, chứ còn cứ rót và uống thôi. Thế rồi tới chừng nằm trên giường thì nó không ngủ. Thưa các vị, mình thực tập bằng cách là đặt tay lên bụng, thở vào thở ra thôi. Và rất là hiệu nghiệm nghe. Các vị thử ứng dụng rồi mới thấy. Thế thì cái phương pháp thở bụng này, thưa các vị, đạo gia họ đã từng ứng dụng cả ngàn năm về trước. Và chúng ta đi vào công phu thiền tập mà chúng ta không ứng dụng điều này thì không làm cân bằng được thân tâm, không làm hồi phục được. Vệ khí nó hao tán cả một ngày. Đó là bước thứ hai của cách mà mình bày cho các vị đi vào con đường thiền tập. Cách thứ ba, trong một thời tỏ thiền mà mình thở bụng như vậy chừng 15-20 phút, thân mình an, tâm mình tĩnh lặng rồi thì không cần để ý đến cái bụng phần và xẹp nữa. Bây giờ thì mình để ý đến toàn thân. Thay vì mình thấy bụng đang phồng và xẹp thì các vị có thể nhắm mắt lại, nhưng mà các vị đang thấy toàn thân của các vị, đang quan sát toàn thân của các vị như mặt trời chiếu sáng toàn thân. Và khi mình nhắm mắt, mình làm điều này rất là dễ. Rồi nhắm mắt làm điều này được thì mình mở mắt mình cũng làm điều này được. Khi mình tỏ thiền làm điều này được thì lúc không tỏ thiền, lúc mình đi, mình làm điều này được. Lúc mình quét nhà, mình nấu ăn, mình cắt cỏ, mình làm mọi việc, thưa các vị, mình đều có thể ứng dụng cái pháp hành là làm mặt trời chiếu sáng tự thân, không phải khó khăn chi. Đây là bước thứ ba của cái cách thiền tập. Và bước thứ ba này, khi các vị có được hai bước đầu để cái sự thực tập của các vị vững vàng, thì bước thứ ba này nó sẽ là một món quà tặng cho các vị có thể thiền tập suốt một ngày, không lúc nào không an trú trong thiền. Thiền tập chẳng qua chỉ là sự nhận biết thôi, chứ không có gì lạ. Anh đem được cái năng lực nhận biết vào trong mọi sinh hoạt của đời sống thì mọi sinh hoạt của anh trong một ngày đều an trú trong thiền tâm. Cái nghĩa thứ hai là khi anh làm được điều này thì anh đang an trú trong chánh pháp. Nghĩa thứ ba, anh an trú được như thế này đến rốt ráo thì anh đang an trú trong thể niết bàn vô sinh bất động. Đó là cái bước tự nhiên nó phải đến nhau, có gì mà cầu kỳ, nhiêu khê khó khăn cả. Có điều dường như mình không mấy gì tin tưởng pháp hành trì này, cho nên mình chưa nếm được hương vị của Phật pháp, mình chưa lấy thiền duyệt làm thức ăn được. Dường như là mình lấy phiền não làm thức ăn thì nó dễ hơn lấy thiền duyệt làm thức ăn. Thế cho nên ba bước mình hướng dẫn một cách rất là khái quát, nhưng mà thưa các vị, nó tóm thâu cả bao nhiêu bước của con đường thực tập đó. Trong đó nó có cái phần thiền của tứ niệm xứ. Thế rồi cái phần thứ hai vô cùng quan trọng là khi các vị đi đến bước thứ ba là làm cho năng lực tâm nhận biết nó chiếu sáng toàn thân, nhận biết toàn thân, thì các vị sẽ làm được một điều là nó chiếu sáng từng cái buồn giận ghét thương đang sinh đang diệt bên trong các vị. Lúc bấy giờ ta chỉ đơn thuần là người nhận biết buồn vui đến đi thôi. Thế thì buồn vui đến đi nó không có cái công năng chi mà nó dùi dập ta, nó quỷ phá ta hết. Rồi nó sẽ đến một cái giai đoạn tự nhiên thôi. Đó là mỗi ý niệm sinh diệt, mỗi dòng chảy tâm thức, mỗi tiếng nói thì thầm phố chợ bên trong, khi nó vừa khởi thì các vị liền thấy ngay thôi. Thế thì người ta đi đến cái tầng thứ hai, đó là quán chiếu vọng thức. Và mình không cần phải nói một câu là biết vọng không theo, không cần. Tự nhiên vọng thức nơi các vị, ý tưởng của các vị, ngôn ngữ thì thầm phê phán của các vị, nó sinh nó diệt bồng bềnh, nó đều bị các vị nhận biết cả. Và khi các vị dùng cái năng lượng tâm chiếu sáng thấy đó thì nó bị đốt cháy thôi. Thế thì tự nhiên là an trú luôn thể niết bàn tịch tỉnh, rất là đơn giản, không có gì giản dị bằng con đường tu. Và ngộ đạo là cái gì nó vô cùng dễ dễ ồn, mà tại người ta không chịu ngộ. Người ta cứ đồng nhất mình vào thân, người ta nghĩ rằng tôi là thân này. Rồi người ta đồng nhất người ta vào tôi là buồn vui đây. Người ta đồng nhất người ta vào cái sự suy nghĩ bồng bềnh trong tâm thức, những tràng ý thức đang miệt mài sinh ra trong các vị, mình cứ thấy nó là mình, cho nên mình đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp nó chảy cuồn cuộn. Trong khi cái bản chất thực của các vị nó không phải là ba cái thứ đó. Bản chất thực của các vị là con người, là năng lực, là ánh sáng đang thấy những thứ đó đang sinh đang diệt. Bản chất thực của các vị là bản lai vô nhất Phật, là cái năng lực nhận biết bất động hiện tiền đây, chứ không có gì khó hiểu cả. Và thưa đại chúng, đây là một đạo lý rốt ráo của thiền, nó đơn giản nó đổ không có gì đơn giản hơn. Các vị thấy mình nói bằng ngôn ngữ rất là nhà quê và chất trực, các vị không thể tưởng tượng được rằng đây là tinh yếu của thiền Đông Độ, nó đơn giản như vậy mà thôi, không có gì ghê gớm hết. Bản chất của anh vốn là vô ngã, vốn tịch lặng, vốn không phải là năm uẩn, vốn là cái năng lực nhận biết hiện tiền vô ngôn tịch lặng thôi. Và cái năng lực này vốn nó đang hiện hữu nơi các vị đang sử dụng không bao giờ thiếu cả. Mở mắt là thấy, âm thanh đến liền nghe, mọi sắc màu trình hiện trước mắt các vị thì các vị nhận ra ngay, chứ không phải nói thì thầm: ồ, cái này màu vàng, cái này trái quýt, cái này là phong bì lì xì. Không cần, nhìn là tự động nhận biết ngay, chứ có cần phải nói thì thầm chi đâu. Thế thì cái năng lực Phật là cái tự hữu mà ta không chịu xài, ta cứ dùng cái năng lực của phàm phu thôi để nhận chìm mình trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, để tự đày đọa hành hạ cuộc đời mình và hành hạ đọa đày người chung quanh mới là cái điều đáng tội. Trong khi đó thì thưa các vị, an trú ngay nơi tâm Phật bất động hiện tiền là cái gì, nó vô cùng đơn giản nghe. Chỉ cần một phương pháp thiền đó, ba bước thôi. Các vị mà có niềm tin với điều này, các vị thực tập điều này rồi, thì các vị sẽ làm được vô vàn điều. mà vẫn an trú được trong thiền tập. Tức là từ ba bước này ta có thể lái xe cũng đang thiền tập, đi shopping cũng đang thiền tập, nấu cơm cũng đang thiền tập, quét nhà cũng đang thiền tập, ngồi tiếp khách cũng đang thiền tập. Người ta nói từng lời mình cứ nghe, và cái năng lực nhận biết nó sáng bừng, chứ có thiếu lúc nào đâu thưa các vị. Rồi thậm chí cơn giận nó đang cuồn cuộn làm tím tái mặt mày, ta cũng có thể thiền tập về cơn giận đang xảy ra trong ta. Giận đó là một cảm thọ, nó có thể đầu độc chết người, thế nhưng mà nó cũng có thể là đối tượng để các vị thiền tập. Hạnh phúc nó đến, niềm vui nó tràn dâng trong tâm thức các vị. Nếu mà mình không có công vô hành trì thì mình bị hạnh phúc nó dắt dẫn, niềm vui nó nhẫn chìm. Thế nhưng mà có một chút công phu thì hạnh phúc cũng như bất hạnh nó đến nó đi. Nó luôn là trạng thái cảm thọ sinh diệt bồng bềnh chứ có phải là ta đâu. Thế thì đối với người có chút công phu thiền tập thì không biết sợ chi cả. Cái buồn cũng không đáng lo, cái giận cũng không đáng sợ, hạnh phúc cũng không đáng đắm nhiễm. Tại vì mọi thứ nó đều bồng bềnh đến đi rất là phù du thôi. Tóm lại, thấu đạt được cái pháp hành trì này, tôi nghĩ rằng các vị không cần học nữa, cũng chẳng cần tham dự những khóa tu làm gì cho mệt. Chỉ có việc là an trú được pháp hành trì này, hành trì hay không mà thôi. Bao nhiêu điều Thầy Phước Tịnh nói đều dư thừa, không đáng học thêm gì nữa cả. Đúng là như vậy đó, ngay đây đủ rồi. Và cái niềm tin của mình đến được chừng mức này chưa, và mình đã thử thực tập điều này chưa mà thôi. Nếu mình chưa thì thưa các vị, mình phải tự mình vỗ lòng, tự hỏi và khích lệ mình thôi. Chứ còn không có thần linh nào giúp được ta điều này, cũng không có vị đạo sư nào có thể làm cho ta bật sáng được điều này. Nội lực bên trong mình mà nó dâng lên, cái nhu cầu về đời sống tâm linh mà nó thiết tha, thì chúng ta tự nhiên nếm được hương vị này. Điều thứ hai thưa các vị là đạo lý nó vô cùng đơn giản, nó không có gì để cho ta thắc mắc hết. Các vị nhận chân ra là bản chất của các vị năng vượng vốn rỗng không, các vị vốn là trạng thái tịch nhiên rỗng lặng, chỉ tràn đầy ánh sáng nhận biết. Thế thì không có cái thứ chi để chúng ta thắc mắc và hỏi một hỏi hai hết. Đôi khi những Phật tử thắc mắc thế nọ thế kia, mình thấy chừng như các vị đi loanh quanh, các vị không chịu đi vô trực tiếp cái trung tâm của vấn đề. Nếu các vị đi thẳng vào thì mọi việc nó mở bung ra thôi. Thế thì thưa đại chúng, điều thứ nhất xin chia sẻ là từ một pháp hành ba bước thực tập thiền tọa, các vị có thể ứng dụng điều này vào mọi sinh hoạt đời thường nhé. Ý thứ hai mình xin tóm lại là nếu các vị ứng dụng được điều này thì ngay hiện tiền các vị nếm được hương vị của chánh pháp, có được an lạc, các vị đoạn đức được phiền não, chứng nghiệm niết bàn. Đó là việc thứ nhất gửi đến các vị để các vị khởi tâm lành hành trì. Không thì có khi một khóa tu mình phí thì giờ 5-10 ngày mà chẳng được cái chi cả. Chẳng qua là chỉ gặp nhau để có người tâm sự, để quyên thiên phố chợ. Thế thì mình làm thiệt thòi cho mình, thiệt thòi cho người nhé. Dường như hôm nay là tới ngày thứ tư, thứ năm gì, nhưng mà tôi để ý rằng các Phật tử vô đây dường như thích quyên thiên phố chợ nhiều hơn là hành trì, là công phu à. Nói thì mất lòng nhau. Và đêm hôm mình tới thăm Thầy Pháp Châu, Thầy nói mình nghe rất là thấm thía. Thầy nói, Thầy à, cái đất Mỹ này không có trông mong gì Phật giáo có thể phát triển được đâu Thầy. Tôi nhìn khắp các đạo tràng, đa phần là dân đi chữ bát rồi mới tới chùa không à. Đi chữ bát là sao? Có một bà già sáng nào cũng đi chữ bát trên con đường đó. Thầy Pháp Châu thì đứng thầy nhái, và tôi cùng với mấy đứa Phật tử cười bò càng luôn. Đi đánh đằng xa, phía sau vậy nè, hai cái chân là xích xích đó. Ông nói thầy không tin tôi, thầy đến các đạo tràng mà có gì như không có người trẻ nghe thầy. Cái nỗi đau lòng là dường như là những người già đến và thử hỏi có những người già họ làm sao tỏ thiền được thầy. Họ tụng kinh họ vô cùng uể oải, ngồi 30 phút là ngáp lên ngáp xuống. Và thưa các vị, cái điều thê thảm nhất của đạo Phật trên đất nước này dường như là điều đó đúng nghe. Thế rồi một cái khóa tu mở ra, tôi điểm tới điểm lui dường như là thất thập cổ lê hy có mặt, chứ còn không có người trẻ. Tôi nói rồi, ông nói đúng quá. Cho nên thưa các vị, nếu mà chúng ta không có thương thân phận của chúng ta cho đủ, thì các vị bây giờ chưa đi chữ bát đâu, nhưng mà vài năm nếu khóa tu còn có mặt thì các vị sẽ lít xa lít xít đi giống như cái bà cụ đi vòng quanh công viên mà chúng ta mỗi sáng thấy bà đi đó. Mình cũng rất là sợ, không dám nhái ai, sợ lúc nữa mình giống y vậy sao. Cho nên đâu có giả chi mà nhái, chỉ nói thì các vị hình dung được rồi. Lúc trẻ thì thưa các vị, cái chân của ta bước á, như mô đồ thời trang nhé. Rồi chừng già mình làm sao bước như vậy được, hai chân mình nó phải dạng ra để bước, lần thôi nó ngã, cho nên gọi là đi chữ bát. Người ta trẻ thì người ta bước một hàng thẳng vậy, còn mình thì phải hai chân hai bên vậy, sàng qua sàng về, lần thôi nó ngã làm sao, rồi đi chữ bát là vậy
đó.
Tới lúc già rồi ai cũng thế thôi. Rồi một là đi chữ bát, hai là đẩy cái quốc cơ, đi bốn chân chứ không thèm hai chân sàn hai bên nữa. Chuyện nó phải như vậy thôi. Cho nên mong rằng là đại chúng trân quý mạng sống của mình, trân quý đời sống của mình, bằng không thì sẽ tới một lúc mà ta làm ăn không có kịp đó nghe. Và ngay cái tuổi này là đã không kịp rồi. Cho nên xin lưu ý điều này, đừng có để trễ hơn nữa. Thế rồi cái điều thứ hai, mình thấy rằng là một bài hát nó vô cùng dễ thương mà các vị lại không thuộc, cho nên mình sẽ chép trên bảng cống hiến cho các vị. Không dạy hát, chỉ chép bài hát cho các vị thuộc, rồi mai anh Toàn Kiên phải dạy cho các vị hát.
Nãy có mấy người cũng muốn xin bài hát rồi, vậy thầy nói trúng tủ rồi đó.
Đã về đã tới nè. Đã về, phải không? Đã tới. Nói gì nữa? Ở đây, rồi chi nữa? Rồi chi nữa? Nay ta đã về hả? Rồi gì nữa? Rồi an trú ở đây ha. Mình đọc lại nè. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Thưa đại chúng, là tôi mà hát là các vị nể phục ngay, tại vì tôi hát hay lắm nghe. Này nói thiệt chứ không phải nói đùa, nhưng mà không bao giờ hát thôi.
Sao biết thầy hát hay?
Mình tự biết chứ. Mình tự biết.
Thầy nói mà thầy không hát, người ta nói thầy quẩn.
Dạ không, nói thiệt chứ không quảng cáo. Mình đã từng hát. Và... Dạ thôi nói chuyện này đi. Chuyện đó để... Nói là bà con.
Nha.
Dạ không. Giờ làm việc khác chứ không hát nữa. Hát để dành cho người khác. Nghe mấy thầy mấy cô hát mình cười ngất, nói ôi trời hát vậy mà cũng dám hát được chứ. Đã về đã tới, bây giờ ở đây, vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Có thiếu câu nào không vậy? Nay ta đã về. Nay tôi đã về. Tôi nó âm nay thôi. Nay tôi đã về. Nay tôi đã tới. An trú bây giờ, an trú ở đây. Vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng. Cửa vô sinh mở rồi, trạm nhiên và bất động. Thông thường những bài hát của làng Mai có khi không phải sư ông làng Mai sáng tác, mà rất nhiều thầy cô họ sáng tác cũng rất hay. Nhưng mà đây là bài của ông cụ làng Mai viết nghe, cho nên ngôn ngữ từ cú rất ư là sâu sắc, rất hay. Thiền ý nó rất là sâu xa trong đây. Ví dụ như cái bài ông cụ cũng sáng tác là bài tiếng chuông chùa cổ đó. Bon bon tôi là chuông đại hồng, nơi chùa xưa trên đỉnh núi đó. Rồi một bài nữa ông cụ lấy cái phong cách dân ca Pháp ông cụ sáng tác là một lá ngô đồng rơi. Kỳ thực là mình không có nhiều thì giờ để khảo lại coi là bao nhiêu bài hát của làng Mai thì sư ông sáng tác bao nhiêu bài. Nhưng mà rất nhiều bài ông cụ sáng tác. Và văn phong ông cụ khi đi vô nhạc thì nó rất là hay nghe. Tất nhiên có những bài nhạc của ông cụ từ thơ được phổ nhạc mà chính ông cụ chăm chút từng câu chữ mà các vị chưa có dịp nghe. Ví dụ như một bài rất hay, mình quá gian cô Nho Nghiêm đi lên đi về, cô mở cho mình nghe cái bài Quyên Nguyên. Quyên Nguyên, các vị biết bài đó chưa? Tức là suối nguồn rất là sâu lắng, gọi là Quyên Nguyên. Mình nghe qua lần thôi mình nhớ đại khái câu đầu là Himalaya là đỉnh núi nào? Himalaya là đỉnh núi nào? Đại khái là cái hạt bụi nào từ ngàn vạn dãy thiên hà nó vân du rồi nó rớt lại hành tinh này, nó tạo thành một hình hài sinh động như con người. Con người là một sự cấu tạo của ngàn vạn nhân duyên để hình thành. Từ cái vụ nổ đầu tiên hình thành một cái thiên hà, rồi từ cái dãy thiên hà nó hình thành những hành tinh. Và từ cái chu kỳ nóng rừng rực lửa, nó ngủ dần để có sự sống, thưa các vị, gọi là Quy Nguyên. Không biết mình nhớ có làm không, nhưng mà mình nghe bài hát đó rất là hay nghe. Một sư cô làng Mai hát, và ông cụ ngồi, ông cụ nghe, ông cụ bắt phải hát đi hát lại hàng trăm lần. Và dường như bài đó không có phổ biến, một vài người trong làng Mai biết mà thôi. Mình dẫn điều đó để chứng minh, chứ không phải là muốn giới thiệu bài hát. Chứng minh rằng, thưa các vị, là những lời hát của ông cụ sáng tác, điều thứ nhất là thiền ý rất là sâu xa. Điều thứ hai là ngôn từ chữ nghĩa được đẽo gọt vô cùng cẩn trọng. Điều thứ ba là, thưa các vị, bản chất của bài này chưa cần hát đã có nhạc điệu rồi nghe. Đọc đã có nhạc điệu rồi. Điều thứ tư vô cùng quan trọng là đây là những bài hát hướng dẫn thiền tập, chứ không phải hát để vui, hướng dẫn thiền tập. Do vậy cho nên khi chúng ta hát bài này thì chúng ta đi vào cái sự thực tập của thiền hành rất là dễ nghe. Thông thường là lời nó mang cái trách nhiệm là dẫn ý. Ý thức của mình, thưa các vị, chẳng qua là những lời nói mà thôi nghe. Các vị hình dung coi là cái sự vận hành ý thức của các vị là cái gì? Chỉ là những lời nói thì thầm. Thay vì lời nói thì thầm bên trong, thì đây là lời nói thì thầm bên ngoài. Nếu lời từ bên trong nó có khả năng sai sử anh tham sân si, dẫn anh đi vào phiền não bất an, thì lời nói bên ngoài nó cũng có khả năng nó dội ngược về bên trong để đưa anh đến cái trạng thái của tâm bất động á. Thế rồi mình dẫn thêm một việc nữa để chứng minh. Ví dụ như ta không hề biết nội dung của kinh điển ra làm sao, lời Phật sâu xa vi diệu ra làm sao, ta không cần biết. Thế nhưng mà ta cứ mở kinh ra, ta cứ tụng tới tụng lui hoài, thì chuyện gì phát sinh? Tự nhiên là lời Pháp của Như Lai, ngôn ngữ giác ngộ của Ngài, tự nhiên nó dội ngược vào trái tim ta. Cho nên Tịnh Độ Tông mà bài cho các vị rằng là cứ mở kinh ra tụng thôi, không cần biết nghĩa. Lợi ích nhất định là trong đời này gieo được cái hạt mầm, cái chủng nhân của lời bậc giác ngộ vào trong tâm thức. Cái lợi ích thứ hai, thưa các vị, là đời đời kiếp kiếp không mất cái chủng nhân làm Phật. Lợi ích thứ ba
nó sẽ đến là sẽ có một sớm một chiều nào đó anh bật sáng điều Đức Thế Tôn dạy, dù không biết chi, cứ tụng thôi. Cho nên đối với một số Phật tử thì nghĩ rằng không biết nghĩa gì hết mà cứ bắt tụng hoài chán. Thế nhưng mà thưa các vị, hậu ý của chư tổ ngày xưa là như vậy. Mình vận dụng cái điều đó để trở lại cái vấn đề mình nói. Thưa các vị, lời có khả năng dội ngược vào bên trong để giúp cho các vị dễ dàng trên con đường thực tập nghe. Thế thì lời hát nó không phải là vô ý, không phải là cái chuyện tự nhiên. Và nếu các vị có thể nhẩm nhẩm cái tiếng A Di Đà Phật làm cho tâm thức các vị chín mùi thì những lời hát này cũng có khả năng làm cho các vị an trú được trong thiền tập lúc các vị đi. Đó là mình giải thích một chút vì ngôn ngữ nó vô cùng quan trọng.
Thưa thầy, cái bài hát đơn giản của Lặng Mai là bài thơ vào thơ ra cũng hay, hướng dẫn thiền tập.
Thực ra thì Tịnh Độ là đây cũng rất là hay. Và rất nhiều bài dường như đích thân ông cụ sáng tác để cho thiền sinh Tây Phương và thiền sinh Việt thực tập á. Từ cái giải thích đó là chúng ta đi vô cái bài này. Đã về đã tới là một tuyên ngôn nghe. Về đâu tới đâu, ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nó hàm nghĩa là gì? Bây giờ là ngay thời gian này. Ở đây là đâu? Ngay không gian này. Tức là các vị đã về tới không gian và thời gian ngay hiện tiền đây. Hay nói một cái từ khác là an trú tâm ngay sát na hiện tiền. Chỉ cần hai câu này thôi là một bước thiền tập vô cùng quan trọng rồi. Tâm thức mình nó có thói quen lang thang đi đó đi đây. Bây giờ mình kéo nó về, nó dừng lại ngay chỗ này, ngay từng bước chân, ngay nơi thân ta. Và ngay bây giờ nghĩa là không cho nó dịch chuyển đi đâu cả, nó không có chạy tới tương lai, không chạy lui về quá khứ. Nó không được moi móc hồ sơ gì quá khứ để làm buồn, làm giận, làm bất an gì cả. Nó cũng chẳng được chạy tới tương lai để nó lo lắng cái chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia phải làm cái chi cả. Nó bắt buộc phải dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thì các vị hình dung rằng là nếu tâm thức ta nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây thì nó có cái trạng thái chi? Sáng bừng trong phút giây hiện tại. Là các vị nếm được hương vị Pháp liền. Khi tâm các vị nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây thì tôi đố có một cái phiền não nào nó có quyền sinh ra trong các vị. Đố có một cái lo âu gì nó khởi ra trong các vị. Để có phiền não, để có lo âu, để có sầu muộn, để có bất an tâm thức ta, nó phải lôi quá khứ trở về. Nó phải lôi tương lai đến để ưu tư thôi. Còn nếu tâm thức các vị nó dừng lặng ngay trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền thì không có thứ phiền não nào phát sinh nghe. Không có cái bất hạnh nào khởi ra trong các vị. Không có cái ưu tư sầu muộn nào có quyền có mặt nơi tâm thức các vị cả. Thế thì hai câu này thôi là một tuyên ngôn rất sấm sét. Và nếu chúng ta dẫn kinh văn nữa thì thưa các vị, các bậc A-la-hán ngày xưa khi các ngài thành tựu được sự nghiệp giác ngộ thì các ngài nói một cái câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Nó là một loại tuyên ngôn, đây cũng là một loại tuyên ngôn. Thế là câu thứ ba, vững chãi thảnh thơi. Thưa các vị, tâm thức các vị mà còn ngược còn xuôi thì không thể nào vững chãi và thảnh thơi được. Chạy tới tương lai, chạy lui về quá khứ thì tâm mình nó dính mắc vào những hồ sơ lưu trữ trong đây. Mà hồ sơ lưu trữ của ta càng nhiều thì thưa các vị là một loại thùng rác chất chứa nhiều nhiều cái thứ rất là ô uế và bốc mùi. Dường như là niềm vui hạnh phúc nó chất chứa trong tâm thức ta rất ít nghe. Mình cố gắng gợi lắm thì các vị cũng không thể gợi được những cái nỗi niềm hạnh phúc tràn đầy. Nhưng mà các vị gợi nỗi buồn, gợi sự căm tức, gợi sự phiền muộn thì rất là dễ. Dường như người ta bỏ công lục lạo trong kho chứa của mình thì sẽ thấy điều này rất là dễ hiểu thôi à. Tại sao vậy? Tại vì bản chất của hạnh phúc đó, nó mở rộng nha. Bản chất của tất cả là hạnh phúc đó, nó là sự hiến tặng, nó là sự ra đi, nó là năng lượng tâm thức mở rộng. Khi nào các vị có một niềm vui tràn đầy thì các vị thấy dường như mình biến mất. Chuyện này rất thật nhé. Khi nào lòng các vị có nỗi buồn, có sự bất an, căm tức, giận dữ thì các vị thấy là lòng mình dường như nó teo nhỏ lại. Ngạn ngữ người ta bảo rằng khi anh vui thì cả hành tinh này đang rạng rỡ nụ cười. Khi anh buồn, dường như chỉ có mình anh thôi. Tại vì cái nỗi buồn nó co cứng lại. Thế cho nên rất đúng là khi các vị lột vào nội dung của tâm thức các vị thì chỉ thuần là nỗi buồn chứ không có niềm vui. Niềm vui thì nó rạng rỡ, nó tỏa rộng. Còn nỗi buồn thì nó co cứng lại. Thế cho nên thưa đại chúng, hai tuyên ngôn này nó đủ xác định rằng là khi anh an trú được cái trạng thái tâm ngay phút giây hiện tiền thì chắc chắn rằng là đời sống anh có được sự vững chãi và thảnh thơi. Hai cái này nó đi liền với câu tuyên ngôn trên. Vững chãi không phải là do vì tâm thức mình cô cứng là chú ý, nhưng vững chãi là do vì nó vô niệm cho nên nó vững chãi. Nó rỗng lặng, nó tịch nhiên, cho nên không có một thứ gì của Pháp Hữu Vi làm lay động được nó hết. Anh mà dùng cái năng lực tâm tập trung, thưa các vị cũng không thể vững chãi được. Tại vì cái sự tập trung nào nó cũng có một cái dụng lực đi vào hết. Cho nên khi cái năng lực tập trung mà nó yếu thì anh bị xô dạt. Còn cái trạng thái của tâm buông lỏng, thư giãn, tỏa rộng và đạt đến cái sự vô niệm thì cái vững chãi này không có thần linh nào có thể làm lay động được, là như vậy. Tôi ví dụ như các vị mà nắm tay như thế này thì các vị nắm được bao lâu? Nhất định rằng là ta không thể nắm được quá một ngày. Thế nhưng mà các vị buông lỏng một cách bình thường thế này thì chuyện gì phát sinh? Dung dăng dung dẻ ngày nọ qua ngày kia, không mỏi mệt, không đau tay, không trở thành dị dạng bất thường gì cả. Còn nếu bàn tay mà nắm thì lại bất thường. Thì cái trạng thái tâm như vậy, nếu ta chú ý, nếu ta tập trung, nếu ta gom năng lực tâm lại một chỗ để đối kháng với mọi phiền não, thì thưa các vị, sẽ tới một lúc phiền não tràn dậy trong ta, ta không có cách gì tồn tại được. Nhưng mà nếu các vị nhận diện được cái bản chất tâm của các vị vốn rộng lặng, vốn không, vốn mênh mông, vốn là năng lực nhận biết tỏa sáng, thế thì các vị tự nhiên có được cái nội lực rất là vững chãi. Không có sóng gió nào cuộc đời có thể nhận chìm các vị được. Và cái vững chãi này đặc biệt là gì? Do vì nó là bản chất tự nhiên của tâm các vị cho nên nó rất là thảnh thơi, rất là an lành, nó bồng bềnh như mây trắng bay thôi. Mình thử hỏi mây trắng coi, nó muốn đi về đông hay là về tây? Nó cười ngất, nó nói ta đi theo gió thôi, nơi nào gió đưa thì nơi đó ta đến, ta không có yêu cầu phải đi đông hay đi tây gì hết. Cái sự thảnh thơi của đời sống nó là như vậy, thưa các vị. Có một cái chút công vô hành trì thì người ta có được hương vị này nghe. Mọi việc giữa cuộc đời này, thưa các vị, đối với người tu thực sự, họ rất là thảnh thơi. Họ không có một cái mưu đồ, không có cưỡng cầu. Người ta quý trọng mình, thương yêu mình thì mình đến với họ. Người ta cảm thấy không quý trọng hơn thương yêu thì đâu có sao đâu. Cần thì thưa các vị, hùng hổ làm việc, không ngại ngần chi. Và có thể ở trên đỉnh của công danh là một vị thầy truyền đạo. Mà nếu không cần thì thưa các vị, đóng cửa thất, trốn mình trong góc núi tu, không làm sao cả. Không mong muốn, không tham vọng, không cưỡng cầu, làm mọi việc nhậm vận như là mây trắng bay vậy đó. Mây trắng đó đi đông thì nó cũng hoan hỷ, nơi nào gió đưa đến thì nơi đó nó đến, nó không có phải rằng là gió ơi hãy đưa ta về phương đông, ta không muốn đi về phương tây. Không, nơi nào gió đưa là nó tới, nó rất là hoan hỷ. Và cái từ chúng ta từng dùng đó là nhậm vận theo đời sống để làm đạo. Đối với người tu, họ thấu ngộ được điều này, thưa các vị, đời sống họ bồng tên, nhẹ nhàng như mây. Có danh ư? Cũng tốt, có sao đâu. Giàu ư? cũng tốt, chứ đâu phải là tôi tu hành là tôi phải chối từ hết, tôi không nhận được tiền ai. Rồi nếu nghèo ư, cũng tốt chứ. Được ngàn vạn người đảnh lễ, có sao đâu, cũng bình thường, không thấy gì vinh. Bị ngàn vạn người phỉ nhổ, cũng không thấy gì là nhục nghe. Vinh với nhục không dính với họ, giàu với nghèo không dính với họ, được với mất không dính với họ. Thưa các vị, thế cho nên gọi là thảnh thơi. Và cái điều này chỉ phát sinh khi anh an trú được ngay phút giây hiện tiền, ngay thời khắc hiện tiền. Tức là an trú ngay bây giờ, ngay nơi đây. Tâm anh không có dịch chuyển tới trước, không dịch chuyển về sau, thì anh đang thể nghiệm được điều này. Đây là đoạn thứ nhất. Quay về nương tựa. Nương tựa ở đâu? Thưa các vị, ngay nơi này năm quẩn của các vị đây, có vị Phật bất động á. Cái tâm thức tỉnh tài lặng lẽ chiếu sáng là cái tự hữu, chứ có phải là tìm cầu nơi đâu. Không thần linh nào ban cho các vị, và các vị cũng không cần hướng ra nơi bất cứ nơi đâu để tìm vị thần linh hay tìm Phật. Các vị chỉ cần quay về. Và điều này nhận diễn ra đâu có khó. Thì thật là mọi thứ, nội dung của tâm thức các vị đều là cái đối tượng bị các vị nhận diện. Nếu nó là đối tượng bị ta nhìn, bị ta nhận diện, bị ta gọi tên, thì nó là cái chi? Nó là cái ngoài ta, nó không hề là ta nghe. Ta đích thị là con người đang thấy, cho ta không phải là cái bị thấy. Người ta khéo thì người ta thể ngộ được liền cái bản chất Phật nơi chính người ta ngay, thưa các vị. Nương tựa nơi vị Phật tự hữu của anh, nương tựa nơi năng lực sống động của anh. Và Ngài Trung Ba Sinh Vô Chê, Ngài có một câu rằng là ví dụ như Đức Thích Ca hay là Thập Phương Chư Phật có hiện ra trước mặt anh cũng không nghĩa lý chi cả. Tại vì Phật đó vẫn là Phật bên ngoài. Anh phải quay về bên trong thể ngộ ra Phật của chính anh mới là quan trọng, chứ không phải là cái chuyện thần linh hiện ra phía trước. Rồi từ cái câu nói đó, các vị hình dung rằng là cả đời sống ta, ta có cần phải nương tựa với bất cứ ai không? Không. Tại vì dù vị thầy cực kỳ giỏi, dù vị đạo sư đó là một bậc thầy tuyệt vời mà ta yêu mến, nhưng mà thưa các vị, ta không thể sống được với vị thầy đó 100 năm nghe. Sớm muộn gì ông thầy đó cũng chết. Hoặc sớm muộn gì ta cũng chết, hoặc là ta chết trước ổng, hoặc là ổng chết trước ta. Thế thì thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng là quay về nương tựa ngay nơi vị Phật của chính các vị. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây. Đó là một câu tuyên ngôn là ta phải làm cho được điều này nghe. Từng bước đi trên mặt đại địa này là đã về, đã tới. Không phải là về tới Lộc Uyển hay là về tới đâu, mà về ngay bây giờ, ngay nơi đây, kéo tâm thức lang thang ngược xuôi, đang vọng động, đang bất an, đang sao động, nó về thắp sáng cái năng lực nhận biết ngay hiện tiền, gọi là nay tôi đã về, nay tôi đã tới. Và thêm hai câu nữa để cho nó đủ mạnh, đó là an trú ngay bây giờ và an trú ngay nơi đây. Bây giờ là thời khắc nào? Mình đã có những cái ví dụ, đã từng thưa với các vị rằng là thời gian như một dòng dài, như cái nét viết mà đi. Thế rồi các vị bảo rằng bây giờ là ngang đây thì sai. Khi các vị vừa gạch một gạch thì nó đã thành quá khứ rồi nghe. Giây phút hiện tại là giây phút bất động, cũng là một giây phút nó di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng mặt trời. Cái năng lực của giây phút hiện tại đó, thưa các vị, nó chỉ được hình dung bằng một từ là anh chỉ cần dừng tâm lại sáng bừng ngay hiện tiền thì anh đang an trú trong phút giây hiện tại. Anh chỉ cần khởi một ý thức Nói một câu thì thầm thì anh đã lạc vào quá khứ hoặc chạy tới tương lai nghe. Tâm thức nó trống vắng hết mọi ý niệm, nó dừng hết mọi nghĩ suy. Nó chỉ sáng bừng ngay hiện tiền thì anh đang an trú vĩnh hằng trong phút giây hiện tại. Và nếu làm được điều này thì một sát na nó dài bằng thiên thu ạ. Nó dài bằng 1 triệu năm. An trú được ngay cái trạng thái tâm nhận biết sáng bừng hiện tiền này thì anh có thể làm cho một sát na nó dài bằng thiên thu. 1.000 năm nó chỉ là những sát na nối liền lại. Và nếu an trú được trong cái sát na hiện tiền thế này, thưa các vị, người đó chắc chắn rằng là ngay một đời này, thưa các vị, họ giải quyết xong việc tử sinh của họ, chứng nghiệm niết bàn ạ. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây. Và khi làm được điều này, có một cái công phu thực tập như thế này thì cái chuyện nó phát sinh đó là vững chãi như núi xanh, thảnh thơi dựng mây trắng. Chỉ là cái sự lặp lại để xác định rằng là anh duy trì được cái công phu thế này thì anh thể nghiệm được cái điều nó có mặt nơi tự hữu. Đó là lòng anh bất động, đó là lòng anh mênh mông, đó là đời sống anh rất là thảnh thơi. Một đời sống thảnh thơi là một. Thì thưa các vị, nếu nó thiếu cái phẩm chất của vững chãi thì nó không thảnh thơi được. Hai cái này thấy dường như là nó rất là mâu thuẫn nhưng đích thực nó là một. Có vững chãi thì có thảnh thơi. Thảnh thơi dường mây trắng. Vững chãi như núi xanh, thảnh thơi dường mây trắng. Và hai câu cuối là hai câu kết của cái bài nhạc này. Cửa vô sinh mở rồi, trảm nhiên và bất động. Thưa các vị, mình tưởng đâu là cái cửa vô sinh nó nằm ở đâu xa lắc xa lơ, phải tìm tới phương trời nào lồng lộng kia mới có, nhưng mà không. Nó ở ngay nơi thân tâm của anh. Thế rồi nói cho nó rõ hơn là nó ở ngay phút giây hiện tiền nhé. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, cánh cửa vô sinh đó chỉ cần các vị dừng cái tâm thức lang thang chạy ngược chạy xuôi, chạy tới tương lai, chạy lui về quá khứ. Các vị làm cho cái năng lực sống sáng bừng, tức là cái năng lực nhận biết nó luôn sáng bừng, thế thì cửa vô sinh liền mở ra cho các vị. Và khi mở ra rồi thì cái điều ta đón nhận tự nhiên đó là nó rỗng lặng tịch nhiên, nó không có sao động, không có bất an. Gọi là trảm nhiên là như vậy. Nó như nhiên, nó không có đổi thay và nó sáng bừng, cho nên gọi là trảm nhiên. Và bất động là không có cái chi mà lai chuyển được nó cả. An trú ngay nơi đây thì thưa các vị, chứng được đức bất động Như Lai. Cái từ trảm nhiên và bất động này được trích từ trong Kinh Lăng Nghiêm á. Khi Ngài A Nan, Ngài đảnh lễ Thế Tôn, Ngài tán thán là diệu trạm tổng trì bất động tôn đó. Đức Như Lai vừa bất động, vừa màu nhiệm, vừa trảm nhiên, diệu trạm tổng trì bất động tôn. Gom lại có mấy chữ này thôi, 4 chữ này thôi. Trạm là lặng lẽ, nhiên là yên bình tĩnh tại. Trảm nhiên nó có hàm nghĩa vậy. Thưa các vị, tóm lại, cái năng lực Phật là cái tự hữu bên trong của các vị, không phải tìm cầu xa vời nơi nọ nơi kia. Các vị chỉ cần là dừng tâm thức lang thang chạy ngược chạy xuôi, làm cho cái năng lực nhận biết nó sáng bừng ngay hiện tiền, thì các vị đang mở cánh cửa vô sinh, đang bước vào không gian Phật lòng lộng của tâm các vị. Thế rồi mình trở lại cái cách mình hướng dẫn cho các vị 3 bước thiền tập. Nó vừa là phương tiện mà nó cũng vừa là cứu cánh nghe. Phương tiện đầu tiên đó là các vị nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Cái điều kỳ lạ thưa các vị, khi người ta buồn, khi người ta giận, khi người ta bất an, khi người ta lo âu sầu thảm, mà nếu người ta có khả năng nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, tức là thiền tập ngay trên hơi thở, thì mọi thứ phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu muộn nó liền lỏng ra, liền nhẹ ra và liền bốc khói bay đi mất. Chỉ cần một chút thực tập vậy thôi. Và truyền thống thiền của sư ông Làng Mai, thưa các vị, dạy cho những thiền sinh người Mỹ, người Pháp, tức là châu Âu, Mỹ châu, thưa các vị, họ đi vào sự thực tập này rất là kỹ nha. Dường như là chỉ có thiền sinh người Việt mình nghe như nước đổ lá khoai à. Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Cho nên không ứng dụng được thiền tập. Trong khi với người Tây Phương, thưa các vị, nó ứng dụng một cách rất ư là tự nhiên, nó trở thành ra sự sống của nó thôi. Nó thành quán tính của nó, thành cái nhu cầu rất tự nhiên thôi. Ví dụ như mình nghe các Phật tử kể lại trong những buổi họp, người Mỹ họ tổ chức một cái lễ sinh nhật và đưa một cái bánh ra, thổi đèn và hát cái bài Happy Birthday. Và khi hát xong thì thay vì mình thổi cái phù giống như người Việt mình thì cái quán tính sự thực tập, thưa các vị, nó đi vào trong máu họ, cho nên họ nói hít vô, thở ra, họ thổi đèn. Rất là tự nhiên. Và họ làm bằng tất cả cái sự trân trọng của họ. Và họ làm như một phương pháp thực tập. Còn chúng ta thì thưa các vị, nghe thì nghe cho vui thế thôi, nhưng mà dường như ứng dụng cái chuyện thở vào, thở ra, nhận biết hơi thở, dường như mình không làm được. Mình coi nó quá xoàng xỉnh. Tôi đâu cần đi học thiền đâu. Mẹ tôi sinh ra tôi biết thở rồi mà. Tôi học làm gì? Ba cái vớ vẩn đó. Thế cho nên thưa các vị, mình không nếm được hương vị Pháp. Nếu các vị thực tập được điều này, thì ngay cái bước thở vào, thở ra, các vị đã cắt được này buồn, này giận, này lo lắng, bất an. Các vị cũng có thể ứng dụng được cái công phu thực tập này trong mọi lúc nha. Mình lên xe bus, mình ngồi trên xe lái xe, mình ngồi ở phi trường chờ phi cơ, mình đứng xếp hàng để lấy vé phi cơ, thưa các vị. Nơi đâu mình cũng tỉnh tại. Nơi đâu thì cửa vô sinh cũng mở ra cho các vị. Nơi đâu thì các vị cũng an trú trong thể bất động trạm nhiên hết. Không có bồn chồn, không có lo lắng, không bất an. Đi trên đường phố mà gặp xe người ta đang kẹt xe cứng hết, mình không đi được, thì hạnh phúc vô cùng á. Tại vì đây là cơ hội mình ngồi chơi, mình thực tập thở vào thở ra. Thử hình dung coi, là nếu kẹt xe thế thì các vị cực kỳ nôn nóng, tâm các vị nó như lửa cháy thì các vị làm chi? Không thể làm cho chiếc xe nó cất lên bầu trời để nó thành phi cơ nó bay. Và các vị cũng phải đợi cho cái dòng xe cổ trước nó đi, các vị mới đi được. Thế thì thưa các vị, thời gian như nhau, mất thì giờ 2 tiếng đồng hồ như nhau, nhưng mà người ta có được pháp thực tập thở thôi, thì người ta làm chi? Về tới nhà, lòng tràn đầy hỷ lạc. Trễ 2 giờ đồng hồ, không có sao cả. Còn mình, lòng mình nó bồn chồn như lửa cháy, cho nên về tới nhà là mình đá thúng đụng nia. Mình trút cái nỗi phiền muộn mình vào đầu của con mình, vào đầu của vợ mình. Hoặc là mình chì chiếc chồng của mình, vân vân thưa các vị. Thế thì đã làm tình làm tội cho mình, còn làm tình làm tội người thân của mình. Trong khi chỉ cần một pháp hành trì thở vào thở ra thôi, anh ngồi trên xe kẹt xe thì anh vô cùng hạnh phúc, tôi thưởng thức từng hơi thở của tôi vào ra, tôi đang thiền tập. Cái điều kỳ lạ rằng là khi các vị ứng dụng được một chút công phu thiền tập như thế, thì thưa các vị, cái điều nó xảy ra đó là nó làm cho các vị thân tâm rất là cân bằng nhé. Có một chút công phu thiền tập thì cái sự nóng bức, giận dữ nó không dễ phát sinh đâu người đó. Điều thứ hai, đời sống ở luôn tràn ngập niềm vui, không có cái cô đơn, bực mình, khó chịu, bất an. Và khi điều đó nó có mặt trong đời sống rồi, thưa các vị, mình có thể hóa giải được cái chuyện bằng trời trở thành một cái cọng tóc thôi. Còn nếu mình không có công phu thực tập như thế này thì cái chuyện bằng cọng tóc mình làm cho nó lớn bằng trời. Cái chuyện không đáng buồn, không đáng giận, mình cũng có khả năng buồn và giận được. Thế thì thiệt thòi cho mình chứ. Cho nên hãy nếm một chút hương vị của sự thực tâm này, ứng dụng nó vào đời sống của ta. Ứng dụng thở thôi, thở mũi thôi. Ứng dụng thứ hai giỏi hơn nữa là Trong lúc ta có thể thở mũi thì ta có thể thở bằng bụng, đặt tay vào bụng để biết nó phồng và xẹp. Thưa đại chúng, các vị làm được điều này thì lợi ích nó không phải đến với đạo Phật, không phải làm cho thế lực đạo Phật nhiều hơn. Hoặc là thầy Phước Tỉnh có chùa cao Phật lớn gì đâu, mà các vị ứng dụng điều này thì các vị cứu được các vị. Ta có một cái chút công phu thực tập, lòng ta an hòa, dịu dàng, tươi mát, ngọt ngào, thì cái điều rất là tự nhiên là cái lợi ích này nó đến với người thân ta, đến chồng ta, đến con ta. Và thế hệ của các em nó cảm thấy rằng là ồ, hóa ra đạo Phật hay như vậy. Nó còn có chút cảm tình với phương pháp hành trì. Bằng không thì, thưa các vị, nó thấy chừng như đạo Phật không có ích lợi gì với đời sống của nó cả. Đừng hòng dụ nó đi chùa được cho mất công. Và xã hội nào thì không biết, nhưng mà xã hội Mỹ nó rất là thực tiễn nghe. Cái gì mà không thực sự lợi ích thì đừng hòng các vị bỏ tiền ra mà nó nghe lời. Mướn nó cũng không buồn tới với đạo Phật. Chỉ cần một điều, đó là các vị thực tập cho đàng hoàng. Các vị sống được với cái phong cách rất ư là dịu dàng, tươi mát, ngọt ngào, hài hòa, thì các vị mới có khả năng thuyết phục được thế hệ con em ta đến với cái pháp hành trì. Và không nhất thiết phải quy y Phật. Chỉ cần nó nếm được một chút hương vị chánh pháp như vậy, thì nó sẽ mày mò, nó tìm đến cái nguồn pháp lạc từ đâu mà có, rồi từ đó chúng ta mới có thể dạy nó được văn hóa Việt Nam, nền tảng của đạo Phật, và cái nhân cách tốt lành tự nhiên nó sinh khởi nơi thế hệ con em ta. Và từ cái điều này quy chiếu lại, thưa đại chúng, cái pháp thực tập vô cùng căn bản, chỉ ba bước thôi nha. Hít vào, thở ra, nhận biết hơi thở, làm cho cảm nhận nơi mũi của các vị mát. Thứ hai, cảm nhận bụng phồng và xẹp. Bước thứ ba là bước cuối cùng của phương pháp thiền tập, là các vị luôn làm cho cái năng lực nhận biết nó phủ trùm toàn thân các vị. Thân các vị lai động, thân các vị co cứng, thân các vị nó đang có bất an, chỉ các vị đều nhận biết nó rất là tỏ tường thì đang đi vào cái công phu thiền tập. Rồi tóm lại, thưa đại chúng, người ta có thể học cái cách bơi, người ta học lý thuyết rất là giỏi, tại bài văn phách, nhưng mà người ta không dám bơi, tại vì người ta sợ nước. Mà anh đứng trên bờ, anh có lý thuyết dài dòng mấy đi nữa, thì anh cũng là người không biết lội mà thôi. Cho nên muốn lội được thì phải nhào xuống với hồ, và có khi phải bì bõm uống nước lên, uống nước xuống, rồi mới bắt đầu bơi được. Cũng như vậy, con đường học Phật, thưa các vị, nó đòi hỏi mình đi vào sự thực tập, đi vào sự hành trì. Chứ bằng không thì chúng ta cứ học lý thuyết cho vui thế thôi, mà không có đổi thay chi cả. Đời sống chúng ta vẫn bất hạnh như thường. Trong khi đó, đúng nguyên tắc là đời sống chúng ta, tất cả những người có mặt trên đất Mỹ này không được quyền bất hạnh, không được quyền buồn, khổ, bất an, ưu tư, sầu muộn. Cái điều đó nó phải được đẩy rất là xa về quá khứ, xa xôi, bên kia Thái Bình Dương kia. Chứ không được quyền có mặt nơi đây. Đời sống nơi đây không cho phép ta luyện đời mình vô cái nỗi phiền muộn, chán chường, ủ ê, sầu thảm, ưu tư, dằn vặt. Không có chuyện đó. Và nếu mình không cứu đời mình thì ai cứu đời mình đấy? Cho nên thưa các vị, cuối cùng cái điều mong muốn rằng là các vị ứng dụng được những cách thực tập này để làm cho đời sống các vị có phẩm chất cao quý, và hiến tặng điều này cho những người thân của ta.